chân tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ, ôi tôi thơ vùng cạn giờ tìm đâu thấy
chuyện dài
tuổi đời không tình thương.
Căn nhà ấy bề ngang 15 thước, bề dài chừng hơn 40 thước, sâu hun hút. Người ta kê đủ thứ bàn thể thao. Trong nhà bàn đá banh, bàn ping pong, bàn bi-a. Ở ngoài cửa trên cái mái không cao gì cho lắm, một tấm bảng dài bằng bề ngang của căn nhà được treo lên với hàng chữ xanh trên nền sơn trắng: Hội quán thể thao Hoàng Mạnh Hùng. Thêm hàng chữ đỏ ghi số nhà, số điện thoại phía dưới. Vậy thì căn nhà ấy cứ gọi là cái hội quán thể thao. Nghe nói ông Hoàng Mạnh Hùng trước đây là tay vô địch bóng bàn, thủa những Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiếp còn mặc quần thùng ít. Nay ông Hùng về già muốn đem chút huy hoàng của dĩ vãng lập lại hội quán thể thao. Ông ôm hai mục đích khiêm tốn, vừa kiếm tiền dưỡng lão, vừa tạo cơ hội để cho các mầm non có chỗ tập luyện môn bóng bàn. Bạn trẻ đến hội quán của ông chơi thể thao thường nhắc nhở chuỗi ngày xích vật gỗ qua Ấn Độ, qua Nhật, qua Pháp, chinh phục khách mộ điệu xứ người của ông bằng những lời kính mến. Và tự tâm hồn họ, mỗi ước ao trở thành cầu thủ vô địch quốc tế Mạnh Hùng thuở xưa đã bén cháy ở Mỹ. Ông Hoàng Mạnh Hùng yêu quý bọn trẻ đánh bóng bàn. Ông đặt ra cho một giá đặc biệt cho những người chơi môn thể thao này. Hơn thế nữa, nếu dỗi dành, ông đích thân huấn luyện một vài mầm non mà ông coi là có nhiều triển vọng. Bởi thế hội quán của ông lúc nào cũng tấp nập. Đám học trò tuổi 12-13 đá banh, học sinh trung học hay sinh viên chơi bóng bàn, người lớn chơi thọc bi-a. Hội quán của ông Hùng đúng là nơi giải trí lành mạnh. Tận trong cùng, ông kê một bàn bi-a dành riêng cho những người đứng tuổi không thích ồn ào. Bàn bi-a này kê trong căn phòng, nghĩa là có bức tường ngăn khỏi những bàn bi-a ping pong khác. Muốn vào chơi phải qua cái cửa rồi khép cửa lại đỏ tai. Bấy giờ vào khoảng 4 giờ chiều, hai người tuổi trẻ đang thọc bi-a ở nơi tĩnh mịch, nơi mà chỉ dân thọc bi-a cừ khôi mới năng lui tới. Vì đấu tài người ta cần đấu trong im lặng. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn ống màu xanh trên mặt bàn bi-a rực lên trông quyến rũ vô cùng. Ba trái bi-a, một đỏ hai trắng còn quyến rũ hơn. Cái bảng đen nhỏ ghi điểm sát bút chứng tỏ hai đấu thủ cùng tài. Ở chiếc ghế dài kê sát tường, hai người tuổi trẻ khác ngồi hút thuốc lá. Họ lơ đãng nhìn khói thuốc, dựa vô tường ngủ gà ngủ vịt. Hai người thọc bi-a say mê theo dõi đường bi đi. Chẳng một ai hay. Cánh cửa đã hé mở và một người tuổi trẻ khác vào phòng từ lúc nào. Cánh cửa khép lại thật êm ái. Người vừa tới đứng chống tay cạnh sườn ngắm nghía, chờ khi một người trong hai đấu thủ bị hạ cầm cây cơ khom lưng ngắm một đường, ngắm một mắt tính đường bi. Người này thong thả bước gần gã, rồi nhanh như cắt anh ta thộp lấy cánh tay phải của gã đấu thủ, cười vỡ như thủy tinh, xài sang quá nhỉ, dậu du bi. Cây cơ rơi xuống sàn phòng, tiếng động rất nhỏ, nhưng mọi người có mặt ở phòng đều giật mình. Hai gã ngủ gà ngủ vịt vụt tức ngơ ngáo. Gã thứ tư tay vẫn cầm cây cơ lui về phía sau thủ thế, bàn tay rắn chắc nắm chặt cánh tay dậu du bi. Người vừa tới nghiến răng khen két: tìm hoài mới gặp bọn mày, chó đẻ. Dậu du bi nhăn nhó: anh em cả Lâm Nghiền ơi. Lâm Nghiền nhổ tuẹt bãi nước miếng vào người dậu du bi: mày tận tình với bọn tao rồi. Lâm Nghiền buông tay ra, đập dậu du bi một cái thật mạnh. Tên anh chị ngã dúi về một góc. Bình tĩnh như một pha đùa giỡn, Lâm Nghiền rút thuốc lá cắm lên môi. Nó búng ngón tay: có lửa không sáu mẹo. Lâm Nghiền cười khẩy, mày đã biết anh Hùng, có khi nào anh để tao đi một mình mà mày thủ thế? Sức mấy mà mày chống lại anh mày Sáu Mẹo? Nghe thấy tên Hùng, Sáu Mẹo co rúm người, nó ngoan ngoãn như một con cua nộp mình cho ếch. Sáu Mẹo dừng cây cơ vô giá, lễ phép nói, có lửa. Lâm Nghiền chỉ tay về phía hai người ngồi trên ghế dài. Đàn em mày đấy à, kết nạp ở ấp hay ở đâu? Đã dạy chúng tí nghề phụ thông chưa? Nó không cần chờ Sáu Mẹo trả lời, ngoắc tay đem lửa tới đây. Sáu Mẹo lững thững bước lại gần, vừa tầm tay, Lâm Nghiền phóng thành một trái đấm trúng mặt Sáu Mẹo. Tên anh chị lảo đảo, Lâm Nghiền thò tay vào túi móc que diêm. Nó giơ chân lên quẹt diêm lên đế giày, tiếng xòe nghe rõ, và Lâm Nghiền mồi thuốc. Nó bắt đầu, hai chú nhỏ ăn thề với bọn thằng dậu Ruby chưa? Tiếng đáp lý nhí, dạ chưa đâu anh hai. Ở ấp già, dạ. Có nhà cửa gì không? Dạ có. Tốt, tao thèm có nhà mà đâu có. Chúng mày nán lại đây, coi tao xử bọn chúng rồi cút ngay. Ông mà bắt gặp bọn mày đua đòi bụi đời, ông sẽ cắt gân. Dậu Ruby và Sáu Mẹo đã lồm cồm đứng dậy. Lâm Nghiền nói, anh Hùng ra lệnh xử hai đứa bay, tao xử đây, xử thật nhanh. Sáu Mẹo mếu máo, tụi mày ghét tao xử bậy, chứ anh Hùng đâu nỡ xử đàn em như vậy. Lâm Nghiền vứt điếu thuốc khỏi môi, không có nhiều thì giờ cho quân phản phúc, nghe kỹ bản án của chúng mày đây. Dậu Ruby nuốt nước miếng ở ngực, cho ta gặp anh Hùng. Muộn rồi. Lâm Nghiền mỉa mai, hắn dịn quá he, mày bê con dao bằng hai tay dâng lên ông quận của mày. Mày hứa cải tà quy chánh và cam đoan chỉ điểm bắt hết Juda. Cha chả, hình mày đăng báo đó Dậu Ruby. Dậu Ruby ớn tận xương sống, tao giả đò mà. Lâm Nghiền rút con dao bấm nút, lưỡi dao bật ra. Nó phóng lưỡi dao xuống cạnh bàn bi ra. Giả đò à? Thằng Hội lé trước khi chết còn gắng sức gì tai bọn quái xế rằng, về nói dùm anh tôi, bọn thằng Ruby chỉ chỗ bắt tôi, và nó bày cách cho lính đánh tôi. Nó mím môi bật những lời phẫn nộ, rút dao ra. Mày chơi dao thì được chết bằng dao. Dậu Ruby lắc đầu, tao không có dao. Yên chí, tao còn dao mà, rút lưỡi dao kia lên. Mày biết đó, tao chơi kém lắm, nhưng tao muốn lưỡi dao của thằng Hội lé nhuốm máu. Mày đi, mau đi. Sáu Mẹo phân trần, tao không dính vụ này. Lâm Nghiền xua tay, có hình phạt cho mày đừng dùng tao. Nó rút con dao thứ hai của Hội lé đây. Thằng đó thương mày hết mình, nhịn ăn hút đi tắt cho mày ở ấp đó. Dậu Ruby, chó đẻ. Nào, rút dao lên. Dậu Ruby lắp bắp, tao bị hiểu nhầm. Lâm Nghiền ngó đồng hồ, còn 2 phút nữa, đánh đu với số mệnh đi chứ. Giết được tao mày sẽ trắng án. Dậu Ruby đứng chôn chân một chỗ, nó hiểu Lâm Nghiền, nó không hy vọng gì Hà Nội Lâm Nghiền. Nó biết hễ bàn tay nó vừa rút lưỡi dao khỏi mặt bàn bi ra thì lập tức lưỡi dao của Lâm Nghiền đã xuyên qua tim phổi nó. Đằng nào Dậu Ruby cũng phải chết, nó muốn được chọn cái chết ngon lành hơn. Dậu Ruby bỗng tỉnh táo lạ thường, mày cho ta chọn cái chết được không? Cách nào? Cho tao uống 3 ống thuốc ngủ, mày căn chừng đến khi tao tắt thở. Chết vậy sướng quá, mà tao không có thì giờ đứng canh cái xác thối của mày. Tao chỉ có thể cho mày một cách chết mà thôi. Cách nào? Mày rút lưỡi dao lên rồi tự đâm vào ngực mày. Dậu Ruby thở dài. Lâm Nghiền giục nó lẹ lên. Được rồi, tao chơi dao với mày. Thế thì nhất, mày hứa không đã? Không hứa với thằng chó đẻ như mày. Dậu Ruby biết nó sắp hết thời, cuốn sổ bụi đời sắp không còn tên nó nữa. Lưỡi dao của Lâm Nghiền sẽ xóa tên nó bằng chính máu của nó. Hoàng hôn của cuộc đời Dậu Ruby bỗng rực sáng trong đôi mắt nó. Nó buông xuôi đôi tay, nhìn thẳng vào mặt Lâm Nghiền. Được rồi, tao chết. Lâm Nghiền đắc chí, mày phải chết. Sáu Mẹo tự nhiên cảm phục Dậu Ruby vô cùng. Nó bước lên vài bước rồi bất thần phóng người lao vào Lâm Nghiền. Bị tấn công bất ngờ, Lâm Nghiền ngã người. Sáu Mẹo dùng hết sức đàn áp tên đàn em thân tín của Lê Hùng. Hai bàn tay nó bóp chặt cổ Lâm Nghiền. Nó vừa thở vừa giục, nhập cuộc đi Dậu Ruby. Nhưng Dậu Ruby bất động, giọng nó dịu dàng như người cha hiền chăn trối với bầy con trước khi nhắm mắt. bung nó ra sáu mẹo. Sáu mẹo bàng hoàng, dậu du bi dục, bung nó ra. Tao khó sống tới già khi giang hồ đã tặng tao một bản án. Giết nó chứ mình vẫn chết mà. Sáu mẹo lạnh, xương sống. Đôi bàn tay nó lỏng dần. Lâm Nghiền chỉ cần phản công rất nhẹ là làm chủ tình hình như cũ. Nó đưa mắt ra hiệu cho sáu mẹo. Mày nghe dậu du bi nói gì chưa? Sáu mẹo buông Lâm Nghiền từ từ đứng lên. Lâm Nghiền cũng đứng lên. Dậu du bi nói, tao không chơi giao với mày đâu. Tao bằng lòng chết, mày kết liễu tao lẹ đi. Đến liệt Lâm Nghiền bàng hoàng. Nó định nói một lời thật tử tế thì hình ảnh hội lễ hiện ra. Lâm Nghiền điên tiết thoi mặt trái trúng bụng sáu mẹo. Đồ chỉ điểm. Sáu mẹo ôm bụng nhăn nhó. Rồi đến lượt mày rồi đó, chó đẻ. Nó nhìn dậu du bi, mày nhận tội chỉ điểm bắt thằng hội lễ chứ? Dậu du bi gật đầu, tao nhận. Mày nhận tội bày cắt cho lính khai thác thằng hội lé chứ? Tao nhận. Mày nhận tội chỉ điểm lính bố giáp sòng bạc thằng quẩy chứ? Tao nhận. Mày nhận tội theo dõi chỗ ở của anh Lê Hùng để chỉ điểm chứ? Dậu du bi hét, tao không làm việc này. Lâm Nghiền nghiến răng. Những thằng chỉ điểm đáng làm đủ mọi chuyện đê tiện. Nó dám bán cả bố mẹ nó nữa là đàn anh nó. Thôi được vậy cũng đủ đáng chết rồi. Mày muốn nói gì thêm trước khi chết không? Dậu du bi ngó sáu mẹo. Sáu mẹo vô tội, nó bị tao thuốc theo nó, mày tha chết cho nó. Lâm Nghiền lắc đầu, tao không có quyền giết ai tha ai cả. Tao chỉ làm theo lệnh anh hùng, mày hiểu chứ? Thì mày nói với ảnh dùng, mày khỏi lo. Sáu mẹo chỉ bị cắt tai thôi. Sáu mẹo rú lên một tiếng hạnh phúc. Có tiếng gõ cửa nhẹ như cửa. Lâm Nghiền nói dậu du bi, đi thôi nhé. Nó đóng cửa đánh dầm một cái, hội quán bất tắc lắm. Tiếng thọc đi ra, tiếng bóng nhựa chạm vào gỗ áp hết mọi khí. Lâm Nghiền thọc tay vào túi móc thuốc lá, nó cắm lên môi, giơ cao đi ra, vẻ chiếc diêm ngà mồm và thả nhiên bước ra khỏi hội quán. Chuyện người thanh niên nằm trên chiếc võng như lâm, chiếc võng mắc lọt giữa hai cây bông gòn. Buổi chiều ở vùng ngoại ô thật êm ả. Khi nào vùng trời không có tiếng máy bay phản lực xé không gian, người ta có thể nghe rõ tiếng chim cu gáy, tiếng chim chích chòe ca hát líu lo. Người thanh niên thiên thiếp ngủ, cô thiếu nữ ngồi dưới gốc cây bông gòn say mê đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Thỉnh thoảng với tay đưa võng cho người yêu ngủ. Cây dài, bóng xế ngẩn ngơ. Hồn anh đã chín, mấy mùa thương đau. Người thiếu nữ đột nhiên thấy đau nhói ở tim. Nàng gặp cuốn sách lại khẽ ngâm. Sợi buồn con nhện răng mau. Anh ơi hãy ngủ, em hầu quạt đây. Lòng em mơ với quạt này. Trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi anh, mộng bình thường. Hai chữ anh em trong thơ Sầu Huy Cận được thay đổi vị trí cho hợp cảnh hợp tình. Chiếc võng đu đưa, gió chiều hiu hiu. Nắng chiều rớt rơi, buồn. Người thanh niên miên man trong giấc ngủ chưa lấn quá sang chiều. Đêm nay chắc anh ấy thức trắng toàn tính việc gì. Em sợ lắm, anh ạ. Sống thế này mãi hay sao? Thưa chị. Nàng giật mình rồi khẽ mỉm cười. Chi vậy anh Long Đất? Long Đất trỏ ngón tay. Anh Hồ ngủ quá cữ chưa? Anh ấy ngủ tới lúc 1 giờ. Còn chị ngồi đưa võng. Nàng chữ thẹn. Đâu có, tôi ngồi đọc kiếm hiệp. Long Đất bước tới. Nó dựa lưng vào thân cây bông gòn. Chị đọc chuyện gì đấy? Cô gái đổ long. Người nằm võng cựa quậy. Nó đưa tay dụi mắt rồi nhìn xuống đầm hồ. Ngủ quên trời đất. Chú Long Đất tới chưa? Có em đây. Tin chính thức ra sao? Thưa anh Phật giáo ra mặt choảng với ông già Trần Văn Hương rồi. Anh Hùng, một người cần gặp anh. Biết rồi, thằng cựu bộ trưởng trọ trẻ. Không phải. Lê Hùng vươn vai vùng ngồi dậy. Thế ai? Long Đất liếm mép, hình như người của chính phủ. Lê Hùng búng ngón tay. Chú cho anh điếu thuốc. Quay nhìn thiếu nữ, Lê Hùng nói, em kiếm một chảy dừa trăng ti thỏ đấy. Thiếu nữ xịu mặt, gọi tên em đi. Lê Hồng dịu giọng, em kiếm một chai rượu non bích thảo, kiếm lâu lâu một chút nhé em yêu, anh chưa cần uống vội đâu. Em hiểu rồi, anh cần bàn chuyện với Long Đất hơn là uống. Nhưng em không buồn đâu, em quen lắm mà, anh Hồng. Nàng đứng lên nhẹ nhàng đi khuất khỏi khu đất trống. Lê Hùng mồi thuốc lá, nó hít một hơi đầy, nuốt hết khói. Hít hơn, hít thêm hơi thứ hai, lần này nó hơi trẻ môi dưới, đưa khói thuốc chạy vào mũi, rồi thả ra liên tiếp mấy vòng khói trọng. Lê Hùng hất động, họ đã nói gì chú, gặp anh có mục đích gì chưa? Long Đất níu những sợi dây phỏng, họ nhờ anh giải quyết bọn cầu mối. Lê Hùng cười gằn, chúng nó tính lấy độc chỉ độc đây mà. Bọn cầu muối thì đáng hốt chúng đi lắm, nhưng dù sao chúng cũng mang tiếng là xú đảng. Mình dẹp chúng nó chẳng ai bảo mình vì xã hội mà dẹp đâu. Báo chí loan tin ầm ĩ rằng xú đảng thanh toán nhau vì gái, vì ảnh hưởng. Lê Hùng vất mẩu thuốc lá đi. Được rồi, anh em mình sẽ gặp họ. Long Đất ngạc nhiên, anh giúp tay chính quyền à? Lê Hùng đã rời chiếc vòng. Không, anh mượn tay chính quyền để giải quyết vài việc riêng. Mấy khi được đối thoại với chính quyền ở một vũ trường, chú đã hiểu đấy. Thường thì mình chỉ bị trả lời ở phòng tạm giữ, ở phòng dự thẩm. Long Đất cúi đầu suy nghĩ. Chiều về rất nhanh, bây giờ nắng chỉ mới còn thoi thóp đọng trên cành lá. Bích Thảo đã khẽ nẹ bưng hai trái dừa tươi, đang khoan thai bước vào. Lê Hùng ngắm nghía người yêu nhỏ bé, lòng dậy bao nhiêu tình ý. Nó đã tự hỏi nó không biết mấy ngàn lần rằng tại sao Thảo lại bỏ nhà, bỏ tương lai, bỏ tất cả để đi theo nó, sống những ngày hoang dại, những ngày thê thảm của nó, của bọn nó. Làm sao cách nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Trong chiến tranh, trong tan nát của xã hội, Thảo vẫn làm ngơ, vẫn yêu thiết tha, yêu mơ mộng được. Thiên đàng của tuổi trẻ, nàng chưa hề rạn nứt. Kể cũng lạ. Càng lạ hơn nữa là nàng đã sống giữa đám người cay cú cuộc đời, đám người sẵn sàng nổi loạn, vô duyên cớ. Đám người chỉ còn một cách dùng dao, dùng nỗi hằn học của mình để trút mọi nỗi bất mãn. Lê Hùng khẽ khẽ lắc đầu. Tội nghiệp ti thọ đấy. Bích Thảo không nghe lời thương mến đó. Nàng đưa trái dừa có ống hút cho Lê Hùng. Không lạnh lắm đâu anh ạ. Lê Hùng đỡ lấy trái dừa cả hai tay, nhưng chắc là mát lòng lắm, vì nó đã được ướp trong tủ lạnh của tay em. Nếu không có Long Đất ở đây, Bích Thảo đã hất trái dừa ôm chầm lấy người yêu mà tỏ tình say đắm. Nàng sẽ làm Lê Hùng thật sung sướng và thật khó chịu. Bích Thảo sẽ khóc lóc, kể lể, nũng nịu, vòi vĩnh, cho tới khi trái tim Lê Hùng mềm nhũn và xót xa cho người yêu, cho chính cuộc đời nó. Nó khó chịu vì thế. Lê Hùng không chấp nhận xã hội này. Nó muốn quên, nó đang sống chung với mọi người có căn cước, có sổ gia đình, có thẻ cử tri, có giấy miễn dịch, hoãn dịch. Lê Hùng đã từng trả lời ông dự thẩm, tại tôi không chấp nhận xã hội nên tôi không cần thẻ căn cước. Câu trả lời hỗn xược, ngang ngạnh đó đã tăng thêm án tù của nó vài tháng. Nhưng nó không cần. Nó chỉ hiểu rằng nó chỉ dám nói thật khi tất cả mọi người sợ mang tội, sợ tù đày, phải dối lòng mình, chấp nhận những điều mà mình sẵn sàng phủ nhận. Có Bích Thảo, dù đang sống ngoài vòng pháp luật, Lê Hùng đôi khi vẫn bị pháp luật kiềm tỏa. Cái pháp luật kiềm tỏa Lê Hùng không có ông tòa án đeo đen, không có tòa áo đen ngồi xử, mà chính là lương tâm nó. Lương tâm còn lại của một thằng du đãng ngoại khổ. Nó không hề biết xót xa trước tội lỗi, mà chỉ biết xót xa trước sự ngây thơ của người yêu. Làm sao người ta có thể phân tích được tâm trạng của lớp thanh niên mất hết tin tưởng này? Khi thì họ tàn nhẫn, khi thì cao thượng, khi thì trái tim chai đá, khi thì mềm nhũn, nhưng không bao giờ khóc, dù họ thèm khóc lắm. Phải chi nước mắt dễ dàng ứa ra từ những đôi mắt long lanh hận thù. Anh chỉ khéo nịnh em. Được nịnh em là còn ham sống, em hiểu chưa? Bích Thảo đưa nốt trái dừa cho Long Đất. Bây giờ Long Đất đang ngồi phẹt xuống đất và xích lại gần chỗ Lê Hùng. Nó bưng trái dừa tươi rút cái ống hút vất đi. Nó uống ừng ực rồi nói: Giá ở phòng tạm giữ ở ấp cũng có người đem chai dừa cho mình uống, anh Hùng nghĩ sao? Lê Hùng đã hút hết nước ở chai dừa, nó mân mê cái vỏ dừa xanh tươi, không trả lời lóng đất mà hỏi: Chú nghĩ sao?
Em thì biết gì mà nghĩ, nhưng vẫn cho rằng trong sa mạc không có cây dừa thì dễ chi có trái dừa tươi cho kẻ khát khô khổ đi trong cắt cháy.
Chú lầm rồi. Lê Hùng nhìn Bách Thảo bằng đôi mắt ấm áp mến thương. Có cây dừa trong sa mạc đấy chứ. Long Đất ngó Bích Thảo. Trong sa mạc tuổi trẻ chúng mình. Lê Hùng xích lại cạnh người yêu, vỗ nhẹ lên vai nàng: Là em đó, Ti Thỏ đấy à. Cây dừa em chỉ có hai trái. Long Đất cố cắn chặt môi để khỏi bật cười thành tiếng. Bích Thảo ửng hồng đôi má. Lê Hùng khẽ búng ngón tay: Anh xin lỗi chú Long Đất. Long Đất hiểu ý, quay mặt ra chỗ khác. Nó ngước mắt nhìn đôi chim đậu trên cành cây trứng cá đương rỉa lông cho nhau, và tưởng tượng đôi tình nhân ngồi sau lưng nó cũng đương làm việc âu yếm như hai con chim trên cành. Long Đất thấy xốn xang tận cõi lòng. Nó nhủ thầm: Tối anh sẽ đến tìm em, Nhi nhé. Anh sẽ đưa em tới Paramount Du Dương. Chúng ta nhảy không sót vào bản nhạc nào. Rồi anh dắt em về trên đường vắng kỷ niệm ngày xưa. Anh em mình ôm nhau ngủ trắng một đêm cho đỡ tê lạnh, cho quên thân phận khốn nạn của mình. Chắc chắn khi nằm bên nhau, anh không còn là du đạn, em chẳng còn là mê mỹ. Vì mộng mơ không ai ngăn cản một ai, chúng ta sẽ mơ mộng em nhỉ. Xong rồi Long Đất. Dạ. Long Đất quay về tư thế cũ. Sao bỗng dưng chú buồn thế? Long Đất chối biến: Đâu có. Bích Thảo đã đứng dậy vuốt tóc và phủi đất bám trên quần áo. Lê Hùng dặn nàng: Đêm nay anh về khuya, anh với Long Đất có việc cần. Em ở nhà đừng lo lắng gì cả, anh nhờ bọn Lâm Nghiền tới đây bảo vệ em. Đã quá quen với những lần dặn dò như vậy, Bích Thảo không hỏi han thêm. Nàng trở gót đi khuất. Lê Hùng bảo Long Đất: Chồng con Nhi đi hành quân hả? Dạ. Đêm nay chú tự do rồi, buồn gì nữa. Anh không hiểu em hết đâu. Anh biết. Cũng như em, sống bên anh hết đời, em không hề hiểu nổi anh. Xong đâu cần, em quý anh là đủ. Nó thở dài. Lê Hùng nắm chặt cánh tay đàn em: Đi chưa? Long Đất gật đầu. Hai đứa cùng đứng dậy một lúc. Chú bố trí xong rồi chứ? Xong xuôi cả. Ở đâu? Ngân Đình. Em đã cho hai chiếc ghe áp sát bàn mình, lắp ba máy cẩn thận, có Tiểu Liên bắn cản. Trục trặc gì mình thoát thân sang Thủ Thiêm, sức mấy chúng nó đuổi kịp. Anh mong trục trặc, em cũng mong. Qua Thủ Thiêm chơi thú vị hơn phải không Long Đất? Mình sẽ chi tối nay, chú càn quét chưa? Rồi, đủ 30.000. Xong thằng Sồi ứng trước một tuần, như vậy tuần sau nó khỏi nộp mình. Chú phát lương cho anh em chưa? Chưa kịp. Thôi được, để mai hẵng hay. Nhỡ phụ cấp đều cho mẹ thằng dậu Ruby. Anh vẫn thương nó, nhưng luật giang hồ là thế. Những thằng phản bội phải chết. Ngày mai chú báo tin cho sáu mẹo hay là anh tha thứ cho nó lần cuối cùng. Dạ. Thôi chúng ta đi. Hai đứa khoác vai nhau song song bước tới căn nhà ngói hai tầng dùng làm tổng hành dinh. Lê Hùng buông tay khỏi vai Long Đất, nó chụm tay lên miệng nói vọng vào: Đừng sợ ma nhé Ti Thỏ đấy. Rồi bước nhanh đi hết con ngõ sâu, vòng thêm vài ngách nữa hai đứa mới ra tới lộ. Chiếc xe Florida của Hùng đậu sẵn bên đường. Tài xế Bình Khỉ Đột ngồi chờ từ lâu, nó vẫy tay chào đàn anh Lê Hùng tới, mở cửa xe bước lên. Cánh cửa đóng rầm, chiếc xe Florida rú ga chạy. Đưa anh tới tiệm giặt ủi. Dạ. Chứ cầm lấy biên lai vô lấy bộ đồ cho anh, rồi chờ anh tới tiệm hớt tóc ở Tự Do. Phải tắm táp sửa sang đầu tóc, móng tay tiếp đón chính phủ chứ. Bình Khỉ Đột phóng xe như điên. Chốc lát chiếc Florida đã vào thành phố. Ba du đãng trông hào hoa như ba công tử con nhà tỷ phú. Lần thứ nhất người ta có ý định dùng du đãng vào việc củng cố chính quyền. Long Đất hồi hộp, nó chưa hiểu Lê Hùng sẽ mượn tay chính quyền bằng cách nào, vội hỏi: Anh tính chơi trò gì? Chú không hiểu à? Vâng.
băng mình hình như có vài chú đang nằm trong ấp. Chú có đồng ý rằng đi tắt mất thì giờ lắm không? Long Đất vỗ đùi đen đét một cái. Hay quá, anh đưa điều kiện thả tù. Lê Hùng nhún vai, chứ sao? Rồi sau đó? Sau đó hẳn hay. Đồng bạc chưa rơi khỏi túi mà. Chiếc Glory Day đã ép bên lề đường. Chiếc biển dạ. Chương 3. Lê Hùng và Long Đất ngồi ở góc ngoài cùng chiếc ghế bạc neo sầm dưới sông. Nếu có biến động, chỉ cần tung mình qua hàng rào sắt là trong nháy mắt chiếc ghe máy đã rẽ nước vù sang bên kia sông. Lê Hùng không sợ tù đầy, nhưng nhà tù bây giờ không hấp dẫn nữa. Nằm chung với bọn ngu xuẩn dở hơi có thể phát điên lên được. Bọc lấy chiếc bàn của Lê Hùng và bọn đàn em của nó, không một dấu vết hay cử chỉ gì chứng tỏ những thanh niên đang chuyện trò vui vẻ ăn nhậu lai dai tại Ngân Đình là những du đạn ngoại hạng. Đúng 9 giờ, ông đại biểu của chính phủ tới. Ông ta đi có một mình. Long Đất ra mời ông đại diện về bàn mình giới thiệu. Đây anh Lê Hùng, người ông muốn gặp đây. Ông đại diện bắt tay Lê Hùng. Tôi nghe nói nhiều về anh. Lê Hùng mỉm cười. Ông đại diện đã được nghe những chuyện gì về tôi? Ông đại diện cũng mỉm cười. Những chuyện hào hùng lắm. Nghe chuyện về anh như nghe một huyền sử. Lê Hùng mím môi. Ông đại diện biết người biết của đấy. Nhưng thú thật với ông, tôi rất đau buồn khi bị đối xử tàn tệ hay được tâng bốc quá đáng. Kẻ sống ngoài vòng pháp luật là kẻ sống trên sự thương tình. Ông đại diện hiểu dùm cho. Ông đại diện ngó Lê Hùng chầm chầm, khiến nó phải sửa soạn cái nút caravat. Người ta nói không qua. Lê Hùng lịch sự, xin ông đại diện dạy tiếp. Rằng anh là một du đãng hào hoa phong nhã. Tôi đã tin thế nên mới tới đây có một mình. Các anh hãy tin tôi đi. Tôi tới đây nhờ vả nhiều hơn hay là điều đình hay ép buộc. Lê Hùng gật gù. Cảm ơn ông đại diện. Thưa ông uống gì để tôi gọi bồi? Ông đại diện nhìn ly mạc ten của Lê Hùng. Anh cho tôi dùng thứ như của anh. Long Đất búng ngón tay kêu bổ lại. Đem chai mạc ten lùn nhé. Rượu đã khui, câu chuyện bắt đầu giữa ông đại diện chính phủ và tay trùm du đảng. Anh Lê Hùng, anh có để ý tình hình chính trị không?
Không.
Anh đã hay Phật giáo đòi lật đổ chính phủ Trần Văn Hương chưa? Vụ này không có lợi gì cho tôi cả, biết cũng thế thôi, mà chẳng biết cũng thế thôi. Vì vụ này mà chúng tôi phải nhờ anh. Lê Hùng đã biết hết mục đích của cuộc gặp gỡ này, nhưng nó cứ giả vờ. Ông đại diện định nhờ gì anh em tôi đây? Ông đại diện nhấp một ngụm rượu mạnh, nhờ đủ thứ chuyện. Lê Hùng xỏ ngọt, thì ông cứ nói là thuê chúng tôi đi cho đẹp đẽ. Ông đại diện xua tay. Đâu dám. Chính phủ muốn các anh tham gia vào công việc chung của đất nước. Đã đến lúc các anh tỏ thiện chí rồi đấy. Tôi hy vọng các anh không bỏ lỡ cơ hội này. Lê Hùng gọi bội. Ê, cho thêm đá nhé. Nó nhìn ông đại diện, cần thêm đá vì ông đại diện mát mẻ quá. Biết Lê Hùng mỉa mai mình, ông đại diện vẫn không hề thay đổi nét mặt. Tôi hiểu các anh lắm. Các anh không còn tin tưởng gì trên trời này cả. Lê Hùng vuốt tóc mà gió thông sông thổi lòa xòa trước mắt nó. Tôi sợ ông đại diện chưa hiểu chúng tôi đâu. Chúng tôi tin tưởng chứ, nhưng chỉ tin tưởng khi xã hội chúng tôi sống không còn những thằng ăn cắp, những thằng đạo đức giả, những thằng phù thủy đầy đọa tuổi trẻ. Bỏ rơi tuổi trẻ, để tuổi trẻ chúng tôi tan hoang, lành bành như rác rưởi trôi trên mặt sông. Chúng tôi có nhiều uẩn ức lắm ông đại diện, đâu hiểu nổi những uẩn ức đó. Chúng tôi chẳng làm nên chuyện gì cả. Tốt hơn hết, ông cứ nói thẳng, ông định dùng chúng tôi vào việc chi? Chúng tôi phải sống, vì phải sống nên cần tiền. Chúng tôi sẽ vì tiền làm tất cả. Xin ông đừng đem đất nước ra dụ dỗ chúng tôi. Tổ quốc đất nước, ôi những tiếng đó chỉ làm chúng tôi nản lòng.